Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới. Bữa nay thứ sáu rồi ta, đúng rồi. Một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di chú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Thứ sáu rồi cô à. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Đúng vậy, trời ơi, cái thành tháng là làm sao không? Ta lại hết cả tuần rồi. Ngày hôm nay tôi nói về việc những cái trách nhiệm liên quan đến sự pháp lý, đến những việc mà chúng ta phải biết, có những điều mà chúng ta cần phải để ý đến, để nếu mà nó có xảy ra thì chúng ta biết phải làm như thế nào. Quý vị biết rằng là khi chúng ta nói đến trách nhiệm thì chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến thương tích, tai nạn, xe cộ, tử vong. Có nhiều người khi mà lái xe trên đường vô tình hay là vì cái lý do gì đó mà họ gây ra tử vong cho một người khác, thì cái người đó họ đã không, đối với những sự tin tưởng về tôn giáo thì chúng ta không nói đến, nhưng mà đối với vấn đề pháp luật thì cái người này đã bị tử vong như thế nào, họ đã làm gì để mà gây ra cái tai nạn này, và nếu cái sự tử vong của họ nó không đúng với những gì mà luật pháp đã đưa ra thì chúng ta gọi đó là một cái wrongful death. Wrongful death tức là sai trái, tử vong không có đúng cách hay là không đúng lúc. Thì chúng ta phải, thứ nhất, vẫn phải chứng minh là cái người gây ra cái sự tử vong này cho mình đã có hành động gì sai với pháp luật. Một người lái xe mà rơi vào cái tình trạng uống bia uống rượu rồi họ không biết là họ đang đi đâu hay họ đang làm gì, và họ đã tông vào cái xe ở đằng trước, để rồi cái xe đó có 2-3 người đang ngồi trong xe và tất cả mọi người đã chết, hoặc là một trong ba người đã tử vong, còn hai người kia bị thương tích. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta vẫn phải ngược trở lại và nói đến cái vấn đề bất cẩn, bổn phận, vi phạm bổn phận. Cái lý do mà nó gây ra cái sự thiệt hại này, nó phải có cái sự nối kết với nhau. Và cuối cùng thì chúng ta có những cái thương tích mà chúng ta cần phải được bồi thường. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì tại vì sao quý vị biết không? Tại vì cái hồ sơ về những cái vấn đề tai nạn xe cộ không thôi thì nó cũng đã có những cái phức tạp rồi. Nhưng mà chúng ta nói đến những trầm trọng hơn như là cái việc mất mạng, tử vong thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Đó là chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến tai nạn, đến những vấn đề thương tích. Ngày hôm qua chúng ta nói về những vấn đề tai nạn ở nơi chúng ta làm việc hay là ở nhà của chúng ta. Chúng ta gọi đó là những tai nạn trên miếng đất, trên đất của mình hay là trên đất của người khác. Ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho quý vị một cái hồ sơ để cho quý vị thấy rằng là tại sao cái người này lại không có cái trách nhiệm với lại cái người đã bị thương tích. Cái anh này, anh ấy làm việc cho một cái công ty lái xe vận tải. Thì quý vị biết là lái xe vận tải thì việc là một người làm việc độc lập, tức là independent contractor. Và anh ấy làm việc cho một cái công ty mướn anh ấy để mà tới nơi đất của cái người chủ này để mà di chuyển, vận chuyển, cho di chuyển, vận chuyển những trái cây mà cái nông trại này làm được. Thì khi anh ấy đến nơi đó để mà anh nhặt những cái thùng mà đã có những cái trái cây đó rồi để mà đưa lên trên cái xe vận tải của anh ta để anh ta đưa đến một nơi khác. Và quý vị biết khi làm những cái việc này nó liên quan đến rất là nhiều người, phải không? Thứ nhất là khi anh tới nơi đó đâu có phải là cái thùng đó nó tự nhiên nó leo lên xe của anh, đúng không? Tức là người ta phải cần đến một cái xe cẩu. Và cái xe cẩu đó nó phải nhặt cái thùng đó lên bằng hai cái cần và đưa vào cái xe của anh ta. Và khi anh ta tới nơi thì một cái công ty mà làm việc về vấn đề xe cẩu á mới nói với anh ta rằng là họ sẽ bỏ cái những cái thùng cây này, thùng trái cây này vào trong xe của anh ta ở cửa phía bắc. Rồi, vậy thì rồi anh ta mới leo lên trên cái xe rồi anh ta chở tới chỗ phía bắc. Và khi đến cái nơi đó thì không có ai ở cái hãng này làm cái việc đó cho anh ta. Và khi anh ta quyết định là anh ta sẽ chuyển những cái thùng này, những cái thùng này nó phải là thùng lớn mà thùng nhỏ, lên trên cái xe của anh ta, thì anh ta mới bị té xuống. Khi anh ta té xuống thì một cái xe cẩu ở chỗ khác chạy tới cán vào anh ta. Và khi chuyện đó nó xảy ra, quý vị biết rằng là cái tai nạn đó nó không phải bình thường. Và họ đã đưa họ đã yêu cầu để đưa anh ta đi tới bác sĩ nhà thương. Nhưng anh ta từ chối vì anh ta sợ mất việc và anh ta đã tiếp tục làm. Và sau đó một vài tiếng đồng hồ thì anh ta mới đi đến y tế. Và sau đó thì anh ta phải bị mổ ở chân, ở vai vì những cái thương tích anh ta có. Anh này anh sống trong một cái cuộc sống gia đình, có vợ, có con. Anh là một cái người độc nhất mang thu nhập về để nuôi sống gia đình. Cái sự bất cẩn của cái người lái cái xe đó, chúng ta có thể nói rằng là chuyện đó nó xảy ra dựa trên những gì đã được đưa ra bằng chứng. Những cái câu hỏi trong cái hồ sơ này là cái người chủ đất đó họ có cái trách nhiệm với cái anh này hay không? Khi anh này anh ấy là một người làm độc lập, anh không được mướn bởi cái người chủ đất đó mà anh được mướn bởi cái công ty lái xe vận tải để anh ấy vận chuyển những cái hàng hóa này đi đến chợ đến nơi nào đó. Và đó là cái lý do tại sao mà cái hồ sơ này đưa lên tòa kháng cáo. Vậy thì trong một cái hồ sơ liên quan đến thương tích, tai nạn, sự bất cẩn, thì cái người mà được mướn bởi một cái người làm việc trên cái vấn đề độc lập đó, cái người đó có phải là họ thuộc là cái dạng nhân viên của cái người chủ đất hay không? Ai là cái người có cái quyền kiểm soát cái anh này là một cái người làm độc lập, được mướn bởi một cái công ty độc lập. Cái công ty độc lập đó họ mướn những người này đi lên trên cái đất của cái người chủ này để làm việc. Và khi họ bị thương tích thì cái người chủ này, đất này có trách nhiệm như thế nào trong một cái hồ sơ về vấn đề thương tích tai nạn như vậy? Thì cái người mà có trách nhiệm hay không phải được chứng minh rằng là họ biết là cái tình trạng của cái đất của họ nó có cái vấn đề gì để có thể tạo ra cái sự nguy hiểm cho những người lên trên đất của họ. Và cái người làm việc độc lập đó họ không biết hay là họ không thể nào biết được rằng là cái tình trạng của cái sự nguy hiểm đó nó sẽ gây ra thương tích tai nạn cho họ. Và cái người mà làm chủ đất đó đã không cảnh báo cái người mà lên trên đất của họ biết rằng là có một cái chỗ này nó như thế này, nó nguy hiểm như thế kia. Và khi cái hồ sơ này đưa ra đến tòa sơ thẩm thì tòa sơ thẩm quyết định rằng là cái người chủ đất này có trách nhiệm với cái anh này, với lại những người khác nữa. Lẽ dĩ nhiên, xin lỗi quý vị, trong một cái hồ sơ như vậy thì chúng ta phải nói đến những người lái xe, xe lái cái xe gọi là cái gì, cần cẩu ha, cẩu á ha, rồi những người làm việc cái nơi này như thế nào, nó liên quan đến khá nhiều người. Và những cái lời khai, những cái lời nói sẽ được đưa ra, và quý vị có biết ai cũng nói mình đúng hết, và lẽ nhiên bên kia phản đối, ai cũng nói mình sai hết. Đây là những cái vấn đề liên quan đến tố tụng, nó đi như thế đấy. Ví dụ như bên phía cái người mà bị thưa đó, họ đưa ra một cái người bác sĩ chuyên môn. Người bác sĩ chuyên môn nói, ồ, cái anh này, cái thương tích của anh ấy có thể không nặng nề như vậy, có thể không phải đi mổ để mà tốn biết bao nhiêu chi phí như vậy. Bằng cách là nếu anh ấy đã đi nhà thương liền tức khắc ngay lúc đó, thì anh ấy sẽ không bị thương tích đến độ như vậy. Và cái nhà thương đó nó chỉ có 25 phút nơi anh bị thương tích, thì tại sao anh không đi? Tại sao anh lại phải chờ cho đến mãi 4-5 tiếng đồng hồ sau anh mới đi? Và cái bên mà bị thương, mà cái bên tố đó, họ đưa ra bác sĩ nữa. Họ nói rằng là cái việc mà tình trạng cái anh này bị thương tích nặng nề như vậy, nó không có lệ thuộc vào anh ấy đi vào nhà thương sớm hay vào nhà thương trễ. Đó quý vị thấy, đây là những cái vấn đề liên quan đến tố tụng. Và vì thế cái việc tố tụng nó là một cái việc chẳng đặng đừng. Mình cần đến cái việc này để mình có thể lấy lại được cái sự công bằng cho những gì mình đã bị thiệt hại thì mình phải làm. Nhất là như quý vị nói đến những cái hồ sơ mà có những người bị tử vong vì cái người lái xe trên đường họ bất cẩn, uống rượu lái xe hay là cái gì đó, là những cái hồ sơ rất là phức tạp, và chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư làm những cái hồ sơ đó cho quý vị với những cái kết quả mà có thể chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta đòi hỏi. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Nếu quý vị cần tham khảo xin gọi số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, và cần tham khảo xin quý vị gọi cho chúng tôi làm hẹn trước ở số 408-947-7717. Trong số phát thanh của quý vị là số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi mà chúng ta ra đến tố tụng á, nó có rất là nhiều những cái chi tiết, những cái đòi hỏi mà cái sự nhạy bén và cái sự hiểu cái hồ sơ đó nó rất là quan trọng. Nhất là đối với những quý vị mà không hiểu được hết những gì mà nói ở trên tòa bằng ngôn ngữ ngoại quốc, tức là đối với chúng ta tiếng Mỹ là ngôn ngữ ngoại quốc, thì chúng ta cần phải làm việc với một người luật sư biết và hiểu và nói thông thạo cái ngôn ngữ của mình. Và mặc dù có những cái hồ sơ là chúng ta có những người thông dịch viên được cung cấp bởi tòa, nhưng mà chỉ có hồ sơ hình sự hoặc là hồ sơ bạo hành trong gia đình mới được cung cấp. Và ngày hôm nay thì những hồ sơ về luật gia đình và có những hồ sơ về dân sự cũng được cung cấp những người thông dịch viên. Nhưng mà quý vị vẫn không thể nào hiểu được rằng là khi cái sự thông dịch đó nó được xảy ra ở trong một cái cuộc tranh cấp đó, nó rất là khó để mà có thể hiểu những gì đang xảy ra. Và cái người mà thông dịch đó cũng rất khó cho họ để mà có thể dịch hết tất cả mọi từ khi chánh án nói, công tố viên nói, luật sư đối phương nói, luật sư bên mình nói. Rất là khó cho họ. Cho nên nếu chúng ta hiểu thêm được cái tình trạng hồ sơ của mình trước khi mình bước vào tòa, thì cái sự hiểu thông cái hồ sơ của mình nó sẽ là một cái việc rất tốt cho mình khi mình biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra, hoặc có thể xảy ra trong một cái hồ sơ mà nó được quyết định bởi tối cao pháp viện, thì cái hồ sơ này là cái hồ sơ chính để có thể thẩm định rằng là cái người mà chủ đất này có trách nhiệm hay không. Thì một người nhân viên là một người làm việc độc lập, họ dựng lên và họ gỡ xuống những cái cây gỗ, những cái cây thép họ dùng để mà họ đứng lên, họ sơn nhà, họ sửa nhà hay họ làm việc gì đó. Nhưng mà những cái cây gỗ là những cây thép này nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái vi trùng, mà vì những cái vi trùng nó làm cái người này bị thiệt hại, bị bệnh hoạn. Cái câu hỏi mà chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện hỏi rằng là thế thì cái người mà mướn những người này làm, họ có trách nhiệm như thế nào khi mà họ đã không nói cho người này biết về những cái sự expose, tức là đối diện với cái sự nguy hiểm nó xảy ra với những cái cây gỗ hay là những cây thép này, vì nó có những cái vấn đề bệnh hoạn ở trong đó. Những cái việc này nó khó, rất là khó để mà dịch ra tiếng Việt Nam. Tôi chỉ có thể nói rằng là nếu những cái tình trạng nguy hiểm này mà cái người chủ này biết, họ phải có cái trách nhiệm để mà cảnh báo những người làm việc với họ, mặc dầu những người làm việc này là những người làm việc độc lập. Nếu họ có thể nghĩ rằng là cái việc này nó sẽ xảy ra, thì họ phải cảnh báo những người làm việc với họ, và những người làm việc với họ cũng phải biết rằng là những cái việc này họ không có biết rằng là nó có những cái sự nguy hiểm ở trong đó. Vì vậy, cái công ty trái cây này đã không bị có trách nhiệm với cái người nhân viên độc lập này, vì ông ta đâu thể nào kiểm soát được cái hiện trường khi mà trong cái việc nhặt trái cây, đóng thùng trái cây đó, nó sẽ có liên quan đến cái xe cần cẩu, cái người đóng hàng, cái người mang hàng lên xe. Tất cả những cái việc đó nó đều liên quan đến cái bổn phận và cái trách nhiệm của một người làm việc với ông ta, và ông ta không thể nào kiểm soát được tất cả những cái vấn đề đó. Vậy chánh án ở trên tòa kháng cáo nói, để mà quyết định rằng là cái cơ hội là cái ông này, ông ấy có trách nhiệm hay không với cái anh này khi anh té xuống như vậy, anh bị thương tích như vậy, thì chánh án phải nhìn vào cái tình trạng của những cái bằng chứng, phải nhìn vào những cái ảnh hưởng của những cái lời chỉ dẫn của chánh án ở tòa sơ thẩm đối với bồi thẩm đoàn, nhìn vào cái ảnh hưởng của cái lời tranh cãi của những người luật sư, và tất cả những cái gì mà đã đưa cho bồi thẩm đoàn mà đã không hướng dẫn họ đúng, để rồi bồi thẩm đoàn đi đến cái quyết định rằng là cái ông chủ đất này, ông ấy có trách nhiệm. Và vì vậy, khi chánh án ở tòa kháng cáo, họ nhìn vào những cái lời chỉ dẫn của bộ luật về vấn đề thương tích tai nạn. Họ nói rằng là đúng là cái ông này, ông ấy làm chủ cái nông trại này, và ông có cái sự kiểm soát của cái nông trại này. Nhưng mà ông chủ này, ông ấy không có cái quyền mà để ngầm kiểm soát tất cả mọi người làm việc cho ông ta. Và tất cả những người này đều là những người làm việc độc lập. Ông ta mướn họ để họ làm những cái công việc cần thiết. Và khi nếu họ làm việc cần thiết đó với một cái sự cẩn thận, thì những cái thương tích tai nạn này nó không xảy ra. Vì ông ấy đã không làm cái gì bất cẩn, cho nên cái cơ hội mà nói rằng là ông này, ông ấy bất cẩn đối với cái lời chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn, để bồi thẩm đoàn kết lỗi ông ta là ông ta bất cẩn, thì cái việc đó nó không có đúng. Và vì vậy, án ở tòa kháng cáo đã đảo ngược cái quyết định của tòa sơ thẩm. Một cái điểm trong cái hồ sơ này mà tôi muốn nói đến để cho quý vị biết, đó là một cái sự đòi hỏi trên cái phương diện liên hệ gia đình trong những cái hồ sơ như thế này mà rất ít người nghĩ đến. Vì sao? Là vì quý vị biết cái anh này, anh là cái người chồng và là một người cha. Khi anh ấy bị thương tích như vậy thì cái việc đầu tiên là anh không cung cấp được cái vấn đề tài chính cho gia đình, nhưng anh cũng không cung cấp được cái vấn đề tinh thần cho gia đình. Và vì cái tinh thần mất thiệt hại đó mà vợ của anh ấy cũng có thể đòi hỏi được một cái sự bồi thường, nếu họ có thể chứng minh được rằng là vì cái cuộc thương tích này mà cái sự liên hệ giữa vợ chồng của anh ta đã bị thiệt hại. Cuộc sống của những người bị thương tích, cho dù rằng là họ không có gia đình, nó cũng có những cái sự thiệt hại trong đó. Quý vị cứ nghĩ đi, trước khi một cái tai nạn xảy ra, quý vị đi đứng bình thường không đau đớn. Sau khi cái tai nạn xảy ra, cái sự đau đớn đó nó sẽ xảy ra và nó sẽ tiếp tục xảy ra. Và vì vậy một khi chúng ta bị thương tích, tai nạn, cần phải tham khảo với luật sư. Đừng có nghĩ rằng là ô tôi không có cần đến. Quý vị không mất mát gì hết. Ngay cả nếu quý vị bị thương tích, quý vị thấy rằng là quý vị đau đớn trong người, quý vị phải đi tham khảo bác sĩ. Bác sĩ gia đình cũng được, bác sĩ chỉnh hình cũng được. Quý vị không mất mát gì hết. Tại vì khi một cái xe mà nó đụng vào mình, mà cái xe nó nặng bao nhiêu tấn, nó đụng vào cái xe mình, và cái xe mình nó lung lay và con người mình nó bị đẩy lên đẩy tới đẩy lui, thì mình phải biết rằng là cái người mình nó sẽ có những cái sự thương tích trong đó. Và khi những cái sự thương tích đó nó xảy ra thì chúng ta phải được cái sự giúp đỡ bởi người bác sĩ. Và bác sĩ họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Cho dù rằng là quý vị sợ hãi là quý vị không có được cái sự bảo đảm là bác sĩ sẽ được trả tiền. Quý vị, vì vậy mà quý vị phải tham khảo với luật sư để luật sư họ hướng dẫn và giúp cho quý vị lấy lại được cái sự cân bằng trong cuộc sống, được những cái gì mà quý vị đang bị thiệt hại. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 407-7717. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo chương trình trên làn sóng 1290M và những làn sóng ở các tiểu bang khác. Tôi mong rằng là tất cả quý vị sẽ có những ngày tháng an bình trong cuộc sống. Nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề phòng Empire Law Offices, những vấn đề về di trú tiểu bang, là những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về tai nạn, những vấn đề về luật gia đình, luật tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, Khánh Thi xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện Xéo Xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về, bình an.
Tình khi yêu đương gần nhau. Tình khi đơn côi vẫn vương chén khi buồn đau. Lạnh vì mưa gió bao trong lòng, vì khao khát yêu phai tàn, và khi yêu tình luôn tha thiết thương chờ. Từ khi xa anh, lạnh xâm lấn tâm hồn em, tìm trong đơn côi luyến mơ xưa. Từng đêm mộng tình ân ái lúc ban đầu, tìm đâu thấy đam mê nào, về dây dứt thêm tâm từ ngày đôi ngày. Anh ơi, hôm nay gió mưa gào trong đêm tối. Sao vui anh ơi, lúc lẻ loi cây đắng tràn ngập bên đắm đuối. Tình sau cơn mê, tình mong đắm mơ về đâu. Tình qua men say, nỗi duyên xưa vui dài lâu. Trong đêm tối anh ơi, phút hôn mê tình vương bão tố khiến xuôi lệ rơi. Anh ơi, thôi tan vỡ hoa đời lẫn sao vui. Anh ơi, lúc lẻ loi cây đắng tràn ngập bên đắm. Say, nỗi duyên xưa vui dài lâu.